Cảm ơn Phú. Chúng ta đến tuần thứ ba. Thật ra trong các tuần đầu cho chúng ta một cái bức tranh về Đức Chúa Trời Tam Nhất ban phát chính Ngài để Ngài đáp được một thần nhân tập thể hoàn thành ra để đời đời của Đức Chúa Trời. Nên chúng ta không xem ba người này là ba theo cách cá nhân ấy, nhưng là cả ba đều là một bức tranh trọn vẹn về gia đình Đức Chúa Trời, và chúng ta đã xem về Noe trong tuần trước. Amen. Đó là một người đồng đi với Đức Chúa Trời, làm công tác của Đức Chúa Trời và nhận lấy Ngài. Amen. Là gây sự sống. Đó là những cái điểm mà chúng ta thấy. Bây giờ đến đi sâu vào Daniel và thất bại của ông, chúng ta sẽ lưu ý đến 6 chương đầu tiên của sách này. Đó là Daniel chương 1, chương 2, chương 3, chương 4, chương 5, chương 6. Mỗi một chương đều có cái trình bày cho chúng ta cái sự chiến thắng của họ trên trên Satan, trên những cái sự quỷ quyệt của kẻ thù. Amen. Như vậy bài này có 7 la mã. Chúng ta sẽ thấy la mã đầu tiên đưa ra một cái nguyên tắc chung, và sau từ 2 la mã cho đến 7 la mã thì nói lên mỗi một chương, bắt đầu từ Daniel chương 1 nói đến cái vấn đề họ phải chiến thắng như thế nào. Amen. Cảm ơn Chúa. Và cái 1 la mã thì cho chúng ta một cái nguyên tắc, đó là nguyên tắc của sự khôi phục của Chúa, được thấy nơi Daniel và những người bạn đồng hành của ông là những người đã thắng, đã tuyệt đối làm một với Đức Chúa Trời trong chiến thắng của họ trên các mưu kế của Satan. Amen. Amen. Ma quỷ thì muốn tách chúng ta ra khỏi Đức Chúa Trời, muốn không làm cho chúng ta là những người có thể liên kết với Đức Chúa Trời, là một với Đức Chúa Trời. Amen. Bởi vì nếu chúng ta là một với Ngài thì chúng ta sẽ chiến thắng các mưu kế của nó. Nhưng mà nó có rất là cái âm mưu quỷ quyệt, là nó muốn làm cho chúng ta trở nên là một người kết hiệp với những điều khác ngoài Đức Chúa Trời, và đó là chính là sự kết hiệp với các thần khác hoặc là bất cứ một cái loại hình tượng nào đó. Amen. Đó là cái nguyên nguyên tắc thứ nhất. Nguyên tắc thứ hai là cái sự chiến thắng của họ ở trên cái chế độ ăn thuộc quỷ, tức là một cái mưu kế của Satan, nó muốn thay đổi cái chế độ ăn với cái mưu kế, với cái điều quỷ quyệt của họ, làm cho Daniel và các người bạn của ông là một với những cái thức ăn thuộc quỷ này. Cho nên cái chương 1, tức là phần 2 La Mã, là nói lên cái sự chiến thắng của họ về chế độ ăn thuộc quỷ. Đến Daniel chương 2, tức là 3 La Mã, thì nói lên chiến thắng sự làm mưu đoạt của ma quỷ, là điều ngăn cản con người thấy được pho tượng lớn của người. Ở đây cho chúng ta thấy Satan đã làm mù loà để cho con người chỉ thấy rằng là ở dưới đất này có một con người đang cai trị, và con người đó là một con người rất là to lớn, được biểu tượng bởi cái hình tượng của Nebuchadnezzar. Nhưng mà Daniel và những người bạn của ông là những người mà Đức Chúa Trời lựa chọn, họ thấy khác, cho nên mới có một cái quyết định là bắt đầu từ Daniel. Và những bạn của ông thì có đề chữ, nhưng Daniel quyết định trong lòng rằng không ăn thức ăn của vua, và cách của những người này là biệt riêng hoàn toàn là cho Chúa, khác với những người của thời đại của ông là những người đã hoàn toàn bị thất bại trong vấn đề ăn thức ăn thuộc quỷ, hay là đã thờ phượng hình tượng qua cái pho tượng đó. Còn những người Daniel và những người bạn của ông thì thấy một điều khác, là thấy vương quốc Đức Chúa Trời, thấy hòn đá, thấy hòn núi lớn, thấy Đức Christ tập thể, thấy cô dâu, thấy cái sự biến đổi của các thánh đồ là những viên đá sống cho sự xây dựng. Đấy, chúng ta thấy có những cái sự đối nghịch như vậy. Amen. Đến 4 La Mã thì chúng ta sẽ thấy Daniel chương 3 nói về chiến thắng của họ, sự chiến thắng, sự dụ dỗ, sự thờ hình tượng. Amen. Dẫu là phải 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 tôn đạo, phải phải được ném vào trong cái ngọn lửa hừng, nhưng mà Đức Chúa Trời có phương cách giải cứu. Và đặc biệt chúng ta sẽ thấy ở trong phần này, Đức Chúa Trời giải cứu thật là rất là ngọt ngào, không theo cách con người tưởng. Amen. Đến phần năm La Mã, tức là nói đến sự chiến thắng của họ trong Daniel chương 4, là chiến thắng sự che đậy ngăn trở con người nhìn thấy sự cai trị của các tầng trời bởi Đức Chúa Trời của các tầng trời. Amen. Tất cả những người đắc thắng của Ngài thì đang ở dưới sự cai trị thuộc trời của Ngài. Christ có được vị trí tối thượng trên đời sống của họ và qua họ Ngài sẽ có được vị trí tối thượng. Amen. Có sự cai trị thuộc trời trên dân của Ngài. Đến là chương 5 thì đó là phần 6 La Mã. Có sự chiến thắng, sự ngu dại, không biết hậu quả và sự trụy lạc trước mặt Đức Chúa Trời và việc xúc phạm sự thánh địa của Ngài. Amen. Ở đây chúng ta thấy là bên xa xa đã không học được bài học gì từ Nebuchadnezzar. Bài học của Nebuchadnezzar đáng lẽ là một bài học cho bên xa xa. Có nghĩa là bài học mà Chúa dạy những người đi trước chúng ta, lịch sử xung quanh chúng ta, nó phải là bài học chúng ta. Nếu chúng ta không nhìn thấy thì hậu quả cũng thật là rất là kinh khủng. Amen. Đến chương 6, một chương rất quan trọng trong sách Daniel, và thực sự đó chính là cái đường ray, đó chính là cái đường ray để Đức Chúa Trời có thể chuyển động. Đó chính là sự cầu nguyện Daniel và các bạn của ông để chiến thắng sự quỷ quyệt, ngăn cấm sự trung tín của những người đã thắng trong việc thờ phượng Đức Chúa Trời. Satan thì cấm con người cầu nguyện nhằm ngăn trở thực hiện gia đệ Đức Chúa Trời, nhưng sự cầu nguyện của chúng ta thì làm trọn gia đệ của Ngài bởi vì sự cầu nguyện của những người đã thắng. Amen. Thậm chí ở đây thêm một cái từ nữa là từ từ trung tín, có nghĩa là không chỉ là thờ phượng mà là trung tín thờ phượng. Amen. Tôi rất là đụng chạm được cái chữ trung tín này. Amen. Bởi vì nếu mà chúng ta không trung tín thì có thể là chúng ta lại tạm ngưng nếu mà có cái gì ngăn trở. Rồi sau đó thì chúng ta đi lại đi cầu nguyện lại và chúng ta bảo rằng là vì cớ nó không thuận tiện, và bây giờ thì không thuận tiện thì mình có thể tạm ngưng, rồi sau đó thì mình lại tiếp tục. Nhưng mà ở đây dẫu phải chết, Daniel là những người bạn cũng vẫn trung tín trong sự cầu nguyện, vì sự cầu nguyện này là thực hiện gia đệ Đức Chúa Trời. Nếu chúng ta ngưng, amen, nếu chúng ta không quan tâm và để cho kẻ thù ngăn cản thì mục tiêu của Đức Chúa Trời không không thể được hoàn thành. Amen. Đó là chúng ta lược qua lại những cái điểm chính và những cái mưu kế của Satan và sự chiến thắng của họ. Amen. Như vậy thì chúng ta có thể xem lại một ít. Một La Mã nói lên cái nguyên tắc là Satan muốn phân rẽ chúng ta với Đức Chúa Trời, muốn làm cho chúng ta không liên kết với Chúa Trời, nhưng mà sự đắc thắng của những người thuộc Chúa phải là những người tuyệt đối là một với Ngài. Amen. Trong sự tuyệt đối là một với Ngài thì chúng ta mới có thể nhận ra được những mưu kế khác. Nên một La Mã nói lên cái nguyên tắc chung như vậy. Ở đây chúng ta thấy rằng là mỗi một cái việc cái họ cái mưu kế của họ là đổi tên, vì tên có nghĩa là một thân vị và hoặc là đại diện cho một cái yếu tố nào đó. Nếu mà tên của Daniel chẳng hạn như là thân vị con người của ông thì có liên quan đến Đức Chúa Trời, Đức Chúa Trời là thẩm phán của tôi. Hanania cũng vậy, Đức Chúa Trời đã ban cho tôi một cách đầy ân điển, hay là người được Đức Chúa Trời ban cho ân huệ. Misael là ai giống như Đức Chúa Trời, Asaria là Đức Chúa Trời, Đức Giê-hô-va đã giúp đỡ. Mỗi một tên đều có liên quan đến chữ em là Đức Chúa Trời, hay là Ia là người của Đức Chúa Trời, được Đức Chúa Trời giúp đỡ. Tất cả những cái tên đó chúng ta thấy tên các thánh ở trong Cựu Ước cũng vậy, đều có liên quan đến Đức Chúa Trời. Trong khi đó mưu kế của Satan là muốn làm cho họ làm một với hình tượng, cho nên gắn cái tên của hình tượng vô. Ví dụ như bên tờ sát xa có cái thần B, đó là hoàng tử của thần B, hay là người được yêu chuộng của thần B, hoặc là Sa-đơ-rác cũng vậy. Đó là một cái tên nó liên quan đến thần mặt trời. Mê-sát là một cái tên liên quan đến thần nữ thần sát, ai cũng thể giống như nữ thần sát. Abednego là một cái tên liên quan đến thần lửa Nego, đầy tớ trung thành của Nego. Tên có nghĩa là mưu kế của kẻ thù, đó là muốn làm cho người của Chúa thì phải gắn liền với Satan để làm một với nó qua cái chế độ ăn. Cho nên là chúng ta mà chúng ta sẽ thấy qua tất cả những cái 6 phần của sách Daniel này, từ chương 1 đến chương 6, thì cái nguyên tắc là làm một với Đức Chúa Trời để chiến thắng. Ê, chúng ta đã thấy là chúng ta cầu nguyện là: Chúa ơi, để đời sống của chúng con, tên của con, thân vị của con người của chúng con phải là một điều gì đó liên quan đến Đức Chúa Trời, vui hưởng Đức Chúa Trời, ân điển của Ngài và nhân sự sự cung ứng của Ngài, sự giúp đỡ của Ngài, sự ban phát của Ngài, chứ không có liên quan gì bất kỳ một điều gì thuộc về thế giới hay là thần tượng. Hình tượng. Amen. Và đó là cái phần 1. Cái phần từ bắt đầu phần 2, phần 3 trở đi, chúng ta thấy mỗi một chương của Daniel đều có liên quan đến một cái điều gì đó mà mưu kế của Satan và Daniel và những người bạn cần phải đắc thắng. Ví dụ như trong vấn đề là chương 1 nói về chiến thắng chế độ các quỷ. Amen. Ăn là gì? Việc ăn đó là làm cho chúng ta trở nên một với thức ăn. Chúng ta trở thành những gì chúng ta ăn. Nếu chúng ta ăn thức ăn tịnh kia là Đức Chúa Trời thì chúng ta sẽ là một với Đức Chúa Trời. Amen. Nên chúng ta cần phải quan tâm đến vấn đề mình tiếp nhận, không chỉ là ăn những thức ăn không, mà tiếp xúc với ai đó, đọc một cái điều gì đó, xem một điều gì đó, mua sắm cái gì đó, đem về nhà mình một cái gì đó, đó là chúng ta đang đang có một cái sự liên hệ. Thì chúng ta cần phải cầu nguyện: Chúa ơi, nó có ôn vinh Đức Chúa Trời không? Nó còn đem lại cho mình cái sự hiệp một của Đức Chúa Trời, hay là sự phân cách đó ngài? Cảm nhận ở bề trong của chúng ta ra sao khi chúng ta tiếp xúc, khi chúng ta tiếp nhận cái đó, khi chúng ta đọc cái điều đó. Và qua cái phần này chúng ta thấy được nhắc nhở rằng là chúng ta cần phải ăn Giêsu vì sự khôi phục của Chúa, trọng tâm là việc khôi phục việc ăn Giêsu để xây dựng hội thánh. Amen. Ăn Giêsu. Amen. Không có phương cách nào khác ngoài chờ đợi ăn Giêsu. Chúng ta thấy là ngay từ đầu cái mệnh lệnh Đức Chúa Trời dành cho con người đó là phải ăn. Và một mệnh lệnh rất quan trọng liên quan đến cái đời sống của chúng ta đó là ăn. Nếu chúng ta ăn cây sẽ sống, ăn đúng cách, ăn cây đúng, thì chúng ta sẽ trở nên là sự xây dựng của Ngài, hay là trở nên sự mở rộng của Ngài. Cho nên ngay từ ban đầu trong Sáng Thế Ký chương 2 câu 16, chúng ta phải ăn cây sự sống. Ở đây thì có một điều mà người người nào đọc thì mới có thể để ý: ngươi được tự do ăn hoa quả các thứ cây trong vườn, nhưng về cây biết điều thiện và điều ác thì chớ hề ăn đến, vì một mai ngươi ăn chắc sẽ chết. Ở đây Chúa không có đề cập trực tiếp cây sự sống, nhưng mà Chúa bảo một lời cảnh báo là không ăn cây điều thiện và điều ác, cây tri thức điều thiện và ác. Điều đó có nghĩa là chúng ta phải cầu nguyện là: Chúa ơi, mọi sự xung quanh chúng con rất có thể là những cây điều thiện điều ác, nhưng về cây sự sống ở đâu? Amen. Đâu là cây sự sống? Chúng ta cần phải tìm, phải ăn. Ăn cây sự sống đó là mệnh lệnh đầu tiên. Và chúng ta thấy đến cuối cùng thì Ngài đã theo đuổi điều này. Nếu mà người nào đọc thắng trong Khải Thị chương 2 câu 7, ta sẽ cho ăn cây sự sống trong paradis của Đức Chúa Trời. Người nào đọc thắng ta sẽ cho ăn mana dấu ký. Amen. Và trong chương 3 câu 20 nói rằng người nào đắc thắng thì ta sẽ ăn tối với người và người với ta. Ở đây có cây sự sống, có mana dấu ký, có tiệc tối, ăn tối, tiệc tối với Giêsu. Ba điều này anh em chia sẻ rằng chúng ta phải là những người có thể thừa hưởng ngay bây giờ, ngay trong thời đại này. Amen. Những gì mà chúng ta được hứa, được ban cho trong vương quốc, trong ta đi Đức Chúa Trời, thì ngay ngày hôm nay chúng ta cũng có thể đòi hỏi và vui hưởng. Thậm chí là chúng ta có thể vui hưởng nó ngay hôm nay bằng sự ngợi khen, bằng tiếp nhận điều đó, thì điều đó sẽ trở nên cho mình. Amen. Cho nên mỗi lần đi đến buổi nhóm, anh em có cảm nhận rằng mình đang ăn cây sự sống, đang ăn những phần mana dấu ký, hay là bất cứ một điều gì Ngài cho chúng ta ăn. Amen. Với một điều mà chúng ta cần có một cái sự tiêu hóa ở bề trong,
Amen.
mà Ngài du ký hay là ăn tiệc tối với Ngài, chúng ta phải có cảm nhận ngay bây giờ. Amen. Đó là điều mà làm cho chúng ta trở nên những người đắc thắng với Chúa. Amen. Amen. Có một điều nữa là trong điểm E đó, là chúng ta phải ăn Giêsu, nhưng mà không chỉ là ăn một mình, mà là ăn với cùng với những người kêu đến Ngài từ lòng thuận, ăn lời Ngài, tiếp xúc ở với những người chưa đến hàng. Amen. Đây là một điều mà chúng ta thường kinh nghiệm, đặc biệt là những anh em đánh giá cao cái phần mà đọc lời Chúa chung với nhau, đọc nghiên cứu sự sống hoặc là cùng vui hưởng dân bài chung với nhau. Chúng ta có một cảm nhận là khi chúng ta ăn lời theo cách tập thể như vậy, chúng ta có một điều gì đó cao hơn, nó sâu hơn. Amen. Bởi vì chúng ta được chan hòa, được cung ứng lẫn nhau, nên là điều của người này sẽ trở thành điều của người khác, sự giàu có của Chúa sẽ trở thành là sự giàu có chung của chúng ta. Amen. Cảm ơn Ngài. Chúng ta nên ăn vẻ mặt của Giêsu. Amen. Cảm ơn Chúa nhận sự vui vẻ từ nơi mặt Ngài, tiếp xúc với những người kêu danh Ngài. Cảm ơn Chúa. Đến đoạn 3 ba La Mã thì chúng ta sẽ sang chương 2. Ở đây có một sự chiến thắng làm mù loà của quỷ, điều ngăn cản con người thấy được pho tượng lớn hình người và ngăn cản họ không nhìn thấy hòn đá nghiền nát là lịch sử thần thượng bên trong lịch sử loài người. Có nghĩa là mù loà của kẻ thù của ma quỷ là chỉ muốn cho con người thấy ở dưới đất này có một sự cai trị của con người, có các nhà cầm quyền, có những hình tượng to lớn, thậm chí có những bản ngã to lớn. Amen. Nhưng không nhìn thấy được Đức Chúa Trời là đứng đang cai trị. Ngài là hòn đá, thậm chí Ngài là ngọn núi, có nghĩa là Ngài là chung với cả những người đã khác. Amen. Đây chính là đứng trên tập thể. Hòn đá và ngọn núi là đứng trên tập thể, tức là chàng rể của cô dâu, đấy là người tập thể của Đức Chúa Trời. Những người đã thắng của Chúa thấy điều này là điều mà người tập thể này có hơi thở Đức Chúa Trời thì sẽ nghiền nát và giết chết Antichrist cùng các quân đội của hắn bằng hơi thở tức thành gương từ nơi miệng Ngài. Nếu chúng ta đọc các phần trích dẫn, chúng ta thấy điều đó, sự mù loà là không nhìn thấy lịch sử thần thượng bên trong lịch sử con người. Amen. Tại sao con người muốn dựng nên những hình tượng của mình, tức là biểu lộ một sự phản loạn nghịch với Đức Chúa Trời để tôn cao con người, tôn cao bản ngã con người và sự thờ phượng hình tượng. Hầu như trong tất cả các loại hình tượng con người dựng lên đều là bản ngã. Amen. Đều là những điều gì đó mà chúng ta biết rằng con người đã có một cái sự phản loạn nghịch lại với Đức Chúa Trời. Nhưng những người đã thắng của Chúa thì phải thấy Đức Christ, thấy đứng trên tập thể, thấy cô dâu, thấy hoàn đáng nghiền nát, thấy quân đội cô dâu của Ngài, thấy được lên sự thần vượt bên trong lịch sử phạm nhân. Amen. Thấy được Ngài sẽ đến cùng với những người đắc thắng của Ngài, dùng thanh gươm là hơi thở của Ngài để giết quân đội của hắn. Đây là hơi thở, đây là chiến Chúa, đây là lời của Ngài. Và chúng ta là những người ngày hôm nay đang được cấu tạo bởi lời Ngài. Chúng ta phải có cái nhìn thấu suốt này để không không bị mù loà. Amen. Trong một lần thì anh Lý nói rằng chúng ta cũng cần phải đọc lịch sử, biết lịch sử thì mới có thể thấy được lịch sử thần thượng bên trong con người. Nếu chúng ta chỉ có đọc kinh thánh không thì chúng ta bị mù quáng phần. Amen. Vì chúng ta phải nhìn thấy được lịch sử bên ngoài và chúng ta phải đọc với cái cảm nhận của linh ở bên trong, đọc các hoàn cảnh, các môi trường thì chúng ta mới có thể thấy rõ được cái việc là lịch sử thần thượng ở bên trong lịch sử phàm nhân này. Amen. Không phải chỉ có con người và sự cai trị của loài người. Amen. Và trong điểm B có nhắc cho chúng ta biết là cái phương cách làm sao để chúng ta có thể trở nên là những viên đá quý cho sự xây dựng. Amen. Đương nhiên Christ là đá sống, là đá quý, là đá nền, đá gốc, đá đỉnh. Đá sống là Ngài, vì Ngài là sống động và quý. Amen. Con người loại bỏ Ngài, coi thường Ngài, nhưng mà đối với Đức Chúa Trời, Ngài là đá sống và đá quý. Ngài cũng là đá nền cho sự xây dựng, đá gốc cho sự kết hợp các dân tộc và đá đỉnh cho sự trang hoàng, cho sự hoàn tất sự xây dựng của Ngài. Nhưng mà Ngài truyền chính Ngài là sự quý báu của Ngài, bảo cho chúng ta biến đổi chúng ta thành những viên đá sống và quý cho sự xây dựng. Ở đây anh em dùng một từ chữ là truyền chính Ngài là sự quý báu, nhưng mà Führer khi trích câu kinh thánh này thì ông muốn chỉ cho chúng ta cái phương cách Chúa truyền là gì. Amen. Trong Phi-e-rơ nhất chương 2 câu 2 và câu 3, trước khi đến câu 4. Câu 4 thì đó là đối với Ngài là đá sống, Rồi sau câu 5 nói rằng anh em là những viên đá sống đang được xây dựng, nhưng phương cách để trở nên đá sống thì câu 2 và câu 3 nói rằng như em bé mới sinh, hãy tham thức sữa tinh thuần là lời, để nhờ đó anh em có thể lớn lên dưới sự cứu rỗi nếu anh em đã thấy Chúa là tốt lành. Amen. Tức là chúng ta cần phải uống sữa của lời. Lời này biến đổi chúng ta. Lời này trong việc chúng ta đọc, vui hưởng, và lời và giết chết kẻ thù bản ngã trong chúng ta, biến đổi bên chúng ta, làm cho chúng ta trở nên những viên đá sống, đập bỏ tất cả mọi loại hiện tượng bên trong chúng ta, và chúng ta trở nên những viên đá sống quý cho sự xây dựng Đức Chúa Trời. Đó là phần mà đặc điểm của phần áp dụng cho chúng ta ở đây. Đến bố La Mã nói về chương 3 là nói đến cái sự chiến thắng của Daniel và các bạn của ông trong sự dụ dỗ thời hình tượng. Amen. Đối với Đức Chúa Trời, tất cả những điều gì thay thế Đức Chúa Trời đều là hình tượng. Những điều gì không ở trong linh, không thuộc vào linh đều là hình tượng. Có thể chúng ta để ý rằng là thay thế Đức Chúa Trời một niềm đam mê nào đó hay là một cái điều theo đuổi nào đó. Nhưng ở đây còn có thêm cho chúng ta nữa. Đó là bất cứ điều gì không ở trong linh, không thuộc về linh đều là hình tượng. Amen. Ví dụ như chúng ta anh em có nhắc nhở chúng ta là chúng ta đi tiếp xúc cái gì đó, mua một cái điều gì đó, đem về trong nhà mình một điều gì đó, đem vào trong người mình một điều gì đó, thì chúng ta phải cầu nguyện nhiều với Chúa để xem là chúng ta có thật sự đang ở trong linh và được linh thúc giục để làm điều đó hay không. Nếu chúng ta cố tình cãi lại, không không vâng theo cảm phục cảm xúc này, không ở trong linh khi làm điều đó, khi chúng ta làm điều gì đó mà chúng ta biết cách không thuộc về linh thì đó cũng là hiện tượng. Amen. Chúa nói rằng là chúng ta phải chỉ thờ phượng một mình Ngài mà thôi. Chúa Giêsu là con người đặc thánh, Ngài không thờ phượng hay không để thờ phượng bất cứ một ai hết, chỉ thờ phượng Chúa là Đức Chúa Trời và chỉ phụng sự một mình Ngài mà thôi. Amen. Cho nên dường như nói rằng các bạn trẻ ơi, hãy giữ mình và hình tượng, đây là điều mà chúng ta cần phải trân quý. Amen. Chúng ta có thể xét thấy bên ngoài mình có hình tượng, thấy bên trong mình cũng không có niềm đam mê nào, nhưng mà chúng ta có thực sự đang theo đuổi Ngài là ở trong linh và thuộc về mỗi một điều, trong mỗi từng điều, trong mọi điều, trong cái sinh hoạt thường ngày của chúng ta. Đây là điều mà tôi cũng thấy rằng là đây là điều chúng ta phải đắc thắng, nếu không thì ma quỷ vẫn có chỗ để thắng hơn chúng ta, và chúng ta không 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 thể nào mà biết được cái, nếu mà không cần không tỉnh táo thì không sẽ không thấy được những cái sự dụ dỗ hay là sự lừa dối của nó trong vấn đề được. Amen. Và cái điểm B đó là kẻ thù lớn nhất thực sự đó là bản ngã. Kẻ thù lớn nhất của thân thể đó là bản ngã. Bản ngã chúng ta là một cái điều gì có thể thay thế Đức Chúa Trời bằng tư lợi, tự tôn, vinh hiển riêng, vẻ đẹp riêng, sức mạnh riêng. Amen. Cảm ơn Ngài. Chúa cho chúng con thấy điều này. Cho nên chúng ta phải từ chối bản ngã. Amen. Không rao giảng chính mình, nhưng rao giảng Christ Jesus là Chúa. Và trong điều này, khi đối diện với hình tượng, các bạn của Daniel, đồng hành của Daniel có một linh tự đạo thực sự. Họ chống lại sự thờ tự bằng cả mạng sống của họ. Amen. Dẫu khi bị ném vào lò lửa hừng theo lệnh của Nebuchadnezzar. Amen. Và khi vào đó thì chúng ta thấy có bốn người. Chính vua Nebuchadnezzar nhìn thấy người thứ tư chính là Đấng Christ tuyệt diệu. Amen. Đấng đã đến ở với ba người đặc thắng đang chịu khổ và bị bắt bớ của Ngài và làm cho lò lửa thành một nơi dễ chịu để đi lại. Amen. Trong điều này thì tôi thấy trong bài đọc có anh em có chỉ ra cho ông ta thấy rằng là chính cái lời cầu nguyện của những người lần này đó đôi khi nó cũng có vẻ thiên nhiên, chẳng hạn như là hỡi vua Đức Chúa Trời mà chúng tôi hầu việc, có thể cứu chúng tôi thoát khỏi lò lửa hừng và chắc cứu chúng tôi khỏi tay vua. Thường thì chúng ta đôi khi cũng có một vài cái thiên nhiên ở đây là gì, là chúng ta hiểu rằng là Đức Chúa Trời cứu theo cái cách chúng ta nghĩ, theo điều mà chúng ta nghĩ rằng là điều đó tốt, thay vì quăng vào hồ lửa thì nghĩa là quăng đi đâu đó, hoặc là không phải bị bỏ hồ lửa, hoặc là Chúa sẽ làm một phép lạ đặc biệt nào đó với một cái quyền năng uy quyền nào đó mà chế ngự được cái quyền lực của vua. Nhưng mà không phải vậy, cách Đức Chúa Trời có một cái phương cách giải quyết là Ngài ở giữa lò lửa hừng ở giữa những người đang chịu khổ, thậm chí này làm cho lò lửa trở nên một nơi dễ chịu để đi lại, một hoàn cảnh dễ chịu. Amen. Và đó cũng là điều mà chúng ta nên nên đặc biệt cầu nguyện với Chúa trong khi chúng ta ở trong các lò lửa của đời sống. Chúng ta không đòi hỏi Chúa phải thay đổi hoàn cảnh, mà là Chúa ơi hãy ở với con trong cái lò lửa này. Amen. Làm cho nơi đây trở nên một nơi dễ chịu. Amen. Đến phần Năm La Mã thì chúng ta sẽ xem chương 4. Đây, mỗi một phần có một cái điểm đặc biệt mà lời chức vụ nhắc lại cho chúng ta. Ở phần này nó lên sự chiến thắng, che đậy, ngăn trở con người nhìn thấy sự cai trị của các tầng trời bởi Đức Chúa Trời của các tầng trời. Có nghĩa là chúng ta là những người đã được Đức Chúa Trời chọn để làm dân Ngài, và Ngài phải có một vị trí tối thượng. Chúng ta đang ở dưới sự cai trị thuộc trời của Đức Chúa Trời nhằm mục đích là làm cho Christ có được vị trí tối thượng. Amen. Ở đây chúng ta trong thấy rằng câu chuyện của Nebuchadnezzar. Nebuchadnezzar đã được cảnh báo một năm về cái tình trạng là nếu mà ông đã thấy được một cái cây cây mà bị đốn, có một đấng thánh canh giữ từ trời xuống đốn cây bị phá đi nhưng mà để lại gốc của rễ nó trên đất, rồi buộc nó bằng dây xích sắt và đồng giữa đám cỏ xanh trong đồng ruộng, rồi nó bị nhuần thấm bởi xương móc trên trời cho người có phần với các thú đồng cho đến khi đã trải qua trên người này 7 kỳ. Đây là cái lời của đấng rất cao, thậm chí là cái mạng định nữa. Amen. Vua buộc phải ăn cỏ như bò và được thấm nhuần như sự móc cho đến khi vua nhận biết đấng rất cao cai trị trong các nước loài người và ngài muốn ban cho ai tùy ý. Amen. Và đấng thánh sẽ chừa lại gốc của rễ cây đó cho đến khi nào vua nhận biết các tầng trời cầm quyền thì nước chắc sẽ thuộc về vua. Amen. Ở đây có một lời cảnh báo trước một năm cho vua rằng vua phải nhận biết rằng vua ở dưới sự cai trị thuộc trời là vị trí tối thượng. Amen. Daniel và các bạn ông đã nhìn thấy điều này. Amen. Về bài của Nebuchadnezzar thì ông đã được cảnh báo nhưng ông đã không học, cho đến khoảng một năm sau đó thì khi ông đang đi ở giữa cái công trình xây dựng của ông thì ông nổi lòng kiêu ngạo và ông nói rằng đây đây há chẳng phải là cái công trình mà ta đã xây dựng là Babylon của ta sao? Thì cuối cùng ông đã ngay giờ đó thì ông đã bị hạ xuống trở thành loài thú. Thì đó có nghĩa rằng là Chúa nói cho Nebuchadnezzar biết rằng là ngươi ngươi đừng có nghĩ ngươi là vua, ngươi là quý phái, thật ra ngươi chỉ là lòng thú thôi, lòng ngươi chỉ là lòng thú thôi. Amen. Và ta ông đã bài học đó cho đến khi ông nhận biết đấng rất cao cai trị trong nước, và sau đó thì Chúa đã phục hồi lại cho ông và ông đã có một sự thừa nhận với Chúa rằng Ngài là Đức Chúa Trời đấng rất cao. Amen. Và ông đã nói rằng kẻ nào bước đi kiêu ngạo thì Ngài có thể hạ xuống. Đây là bài học của ông. Amen. Chúng ta cũng cần phải có cái qua các cái lịch sử này, chúng ta cần phải học bài học của chính mình, và điều đó nó có liên quan đến chương 5. Daniel và các bạn đồng hành của ông đã chiến thắng sự ngu dại không biết sự trị lạc, không biết hậu quả của sự trị lạc trước mặt Đức Chúa Trời và việc xúc phạm sự thánh biệt của Ngài. Ở đây chúng ta thấy bên tờ sát xa đã lấy các ví dụ vốn dành để thờ phượng Đức Chúa Trời trong đền thờ thánh của Ngài tại Jerusalem và dùng chúng để thờ hình tượng, để ăn uống, trị lạc, xúc phạm đến sự thánh biệt của Đức Chúa Trời. Đáng lẽ ông phải học bài học từ kinh nghiệm của Nebuchadnezzar, tuy nhiên ông đã không học bài học đó và hậu quả là phải chịu khổ. Amen. Chịu khổ ở đây có nghĩa là ngay đêm đó thì ông đã thấy một bàn tay viết ở trên trên tường được làm nói rằng là Mene Mene Tekel của phát sinh, có nghĩa là Đức Chúa Trời đã đếm nước vua và khiến nó đến cuối cùng vua đã bị để trên cân để đã bị cân trên cây cân và thấy là thiếu kém. Amen. Đáng lẽ ông vua này nhìn thấy bài học của vua cha là Nebuchadnezzar thì phải hạ mình xuống, nhưng mà vì cớ ông kiêu ngạo, thậm chí là lớn hơn cả sự kiêu ngạo đó là sự xúc phạm sự thánh việt của Ngài, vua cha còn có một năm cảnh báo và một cơ hội để ăn năn. Còn nếu xúc phạm đến sự thánh biệt của Chúa thì ngay đêm đó người căn đê là bên sát sa, vua người căn đê là bên sát sa bị giết. Rồi Đa-ri-ốt là người Mê-đi được nước bây giờ tội độ 6 người, có nghĩa là nếu xúc phạm sự thánh biệt của ngài thì không còn có cơ hội ăn năn. Đây là một điều rất là nghiêm trọng. Amen. Chúng ta cũng cần phải học cái bài học. Thật ra không phải đợi đến khi mình học bài học, mà là nhìn xem, nhận biết, cầu nguyện. Khi nhìn thấy bài học lịch sử, bài học từ các anh em, từ học những con người, từ những điều gì đó xung quanh chúng ta, phải là bài học cho chúng ta. Amen. Thì chúng ta mới có thể trở nên là những người mà khôn ngoan, để được, để không bị rơi vào những cái sự ngu dại như vậy. Amen. Cho nên cuối cùng thì vì lòng của bên sát xa như vậy không thờ phượng Đức Chúa Trời, cho nên ông đã không chịu nhún nhường Chúa, và ông đã bị hay là mất nước ngay hôm đó, và nước vương quốc của ông đã bị kết thúc. Amen. Đó đó là vương quốc Ba Tư tiếp tục trong cái dòng lịch sử của con người. Đến chương 6 thì chúng ta thấy Daniel và các bạn đồng hành của ông đã chiến thắng sự quỷ quyệt, đó là ngăn cấm sự trung tín của những người đắc thắng trong việc thờ phượng Đức Chúa Trời. Ở đây các anh em có làm rõ một cái từ, đó là trung tín, không phải chỉ là thờ phượng Đức Chúa Trời không, mà là trung tín. Nhấn mạnh đến việc Daniel cầu nguyện, và sự cầu nguyện của Daniel và các bạn là sự cầu nguyện của những người đắc thắng thực hiện gian tế của Đức Chúa Trời, và ông vẫn trung tín. Điều đấy nhắc lại là một ngày 3 lần ông vẫn quỳ gối xuống cầu nguyện, thậm chí là ngợi khen cùng với sự cảm tạ trước mặt Đức Chúa Trời như vẫn làm khi trước. Amen. Đây là sự trung tín. Ma quỷ có thể đưa ra một vài cái sự dụ dỗ rằng là chúng ta có thể tạm ngưng nếu mà chúng ta cảm thấy rằng là việc đó nó việc thờ phượng Đức Chúa Trời là một điều gì đó có thể nguy hiểm hay là gì đó đối với chúng ta. Nhưng mà ở đây Daniel vẫn trung tín. Cái sự trung tín này là một điều mà ông và các bạn ông đã đánh giá cao, rằng nếu không trung tín thờ phượng thì gia đề của Đức Chúa Trời không thể được thực hiện. Amen. Chúng ta có thấy sự cầu nguyện của hội thánh là quan trọng không? Thậm chí là chúng ta phải thấy sự trung tín cầu nguyện trong sự cầu nguyện của hội thánh, cầu nguyện trong sự cầu nguyện của Chúa là quan trọng. Và thậm chí chúng ta có thể nói chương 6 này là một cái chương mà hết sức là quan trọng, thậm chí có thể nói là một cái chìa khóa cho tất cả những cái điều khác. Nếu chúng ta không cầu nguyện thì chúng ta sẽ rất là mơ hồ, rất là dễ bị lừa dối bởi Satan, rơi vào những cái sự lừa dối mà trong phần trước. Nên chúng ta thấy sự cầu nguyện của con người là để thực hiện gia thể của Ngài, đây chính là bí quyết bên trong của chương này. Amen. Không cách nào khác để đem gia thể đến Chúa Trời vào sự này trọ và làm trọ ngoại trừ sự cầu nguyện. Qua sự cầu nguyện đầy ân điển của ông, Đức Chúa Trời đã đem dân Israel trở lại miền đất của tổ phụ họ. Daniel đã cầu nguyện điều gì? Ông cầu nguyện hướng về Christ, hướng về vương quốc, hướng về nhà. Ở đây có dùng từ là hướng hướng về miền đất thánh, có nghĩa là Christ như là miền đất bao hàm tất cả. Hướng về thành thánh có nghĩa là hướng về vương quốc Chúa. Hướng về đền thờ thánh là hướng về nhà Đức Chúa Trời. Tất cả những thánh đồ đắc thắng trong cựu ước đều làm một việc khi họ cầu nguyện, họ không có cầu nguyện, không chỉ là cầu nguyện cho những vấn đề cá nhân của mình liên quan đến cuộc sống bình thường mỗi ngày của mình, không chỉ là như vậy, nhưng cái điều quan trọng là họ biết cầu nguyện, vì cái lời cầu nguyện là lời cầu nguyện của những người mà để có thể thực hiện gia tế của Ngài. Amen. Cầu nguyện để hướng về Christ, hướng về vương quốc của Ngài, hướng về nhà Đức Chúa Trời là mục tiêu trong gia tế đời đời của Ngài, giống như là cái đường ray của xe lửa. Có xe lửa nhưng mà phải có đường ray, qua cái kênh cầu nguyện này. Amen. Chúng ta cần phải là những người trung tín như vậy. Amen. Cho nên chúng ta cần phải đánh giá cao cái sứ điệp này. Sứ điệp này đã nhắc nhở cho chúng ta về một số các cái mưu kế của Satan, rằng chúng ta không nên yêu cái sự giải trí thế tục thắng trong cái chế độ ăn của quỷ này. Amen. Nên Chúa làm cho chúng ta có thể nhận biết mưu kế của nó là để con người không nhìn thấy sự cai trị của Ngài, không thấy được lịch sử thần thượng trong lịch sử con người, không thấy được định mệnh con người đến cuối cùng của nó là thế nào, thì chúng ta rất là bị mù loà. Nếu chúng ta thấy định mệnh của những con người, amen, định mệnh của sự vương quốc của con người, mà chúng ta sẽ thấy vương quốc của Đức Chúa Trời đó là Christ, là hòn đá và là hòn núi lớn, amen, đó là chàng rể và cô dâu. Chúng ta cần phải đắc thắng sự hình tượng, sự thay thế Đức Chúa Trời, không có vận dụng linh, không sống buông thả, amen. Chúng ta cần phải là những người mà ở dưới Ngai, dưới sự cai trị của Ngai, không lơ là trong các cái việc học bài học từ lịch sử, từ những sự xử lý của Chúa đối với những con người khác. Amen. Bài học của họ phải là bài học của chúng ta, để chúng ta có lòng kính sợ Ngài, và đặc biệt là không được lơi lỏng trong vấn đề cầu nguyện. Amen. Amen. Chúa, chúng ta cần phải tóm lại là chúng ta các cái điểm này thì chúng ta cần phải có thực hành, đó là thay đổi cái thức ăn của chúng ta, phải phân rẽ khỏi thế giới thời đại hiện tại này bằng cách kết hiệp làm một với Ngài. Amen. Kết hiệp với lòng khao khát của Đức Chúa Trời, phải vận dụng sự cầu nguyện để hợp tác của Đức Chúa Trời, thậm chí không quan tâm đến mạng sống mình. Amen. Đó là những lời các anh em kết luận để chúng ta trong cái bài học này. Amen. Chúa.
Amen. Amen.
Amen.
Các anh em có muốn nói thêm gì không?
Dạ.
Các anh em khác có muốn nói thêm gì không? Các anh em trên Zoom có muốn nói gì không? Amen. Các thánh đồ có vui hưởng gì cần nói không anh em?